Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Thầy Linh xin kính chào quý thính giả. Bản tin đầu giờ tối nay sẽ loan một số tin chính sau. Thủ hiến Victoria thừa nhận Bộ trưởng Jenny Mikakos chịu trách nhiệm về chương trình kiểm dịch tại khách sạn, tuy nhiên không biết ai ra quyết định thuê bảo vệ tư nhân. New South Wales kết thúc chuỗi ngày không có lây nhiễm COVID trong cộng đồng sau khi ghi nhận một ca nhiễm mới không rõ nguồn gốc. Và 4 người trong vụ án đồng tâm kháng án, mặc dù chưa nhận được bản án sơ thẩm. Sau đây là bản tin chi tiết. Thủ hiến Victoria Daniel Andrews thú nhận rằng ông không biết ai là người đưa ra quyết định sử dụng công ty bảo vệ tư nhân để giám sát người trở về, cách ly và kiểm dịch trong khách sạn. Ông Andrews trả lời như trên trong lời khai nhân chứng trước cuộc điều tra về chương trình kiểm dịch khách sạn tại Victoria. Còn trả lời câu hỏi rằng cơ quan nào của chính phủ chịu trách nhiệm chính về chương trình kiểm dịch tại khách sạn, thủ hiến Andrews cho hay, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh gọi tắt là DHHS là cơ quan chịu trách nhiệm chính. Ông Andrews cũng cho hay Bộ trưởng Y tế Jenny Mikakos và Bộ trưởng Việc làm Martin Pakula chịu trách nhiệm báo cáo cho nội các về mô hình và chi phí ban đầu của chương trình kiểm dịch. Điều này mâu thuẫn trực tiếp với lời khai của bà Mikakos trong phiên điều trần hôm thứ Năm. Tại đó, Bộ trưởng Mikakos nói rằng bà không biết các nhân viên bảo vệ tư đã được sử dụng tại khách sạn và chỉ được cho biết vào tháng 5, tức là 2 tháng sau khi chương trình bắt đầu. Một loạt các bộ trưởng chính phủ và quan chức cấp cao Victoria cho đến nay đều đã tuyên bố không biết về những sai sót trong quá trình vận hành chương trình kiểm dịch khách sạn, được cho là nguyên nhân của làn sóng lây nhiễm thứ hai gây hậu quả tàn khốc tại tiểu bang. Các kết quả cuộc điều tra dự kiến sẽ được công bố vào đầu tháng 11. Tiểu bang Victoria ngày hôm nay ghi nhận 14 ca nhiễm mới COVID-19 và có thêm 8 người đã thiệt mạng. Mức tăng trung bình trong 14 ngày của Melbourne giờ đây giảm xuống còn 25.1. Con số đó ở vùng nông thôn hiện chỉ còn 0.8. Số ca dương tính đang tồn tại trên toàn tiểu bang đã xuống dưới con số 500 ca, điều mà thủ hiến Daniel Andrews cho là rất đáng hài lòng.
There are 482 active cases in Victoria. That's the first time we've been below 500 cases for a consecutive week.
Ông Andrews nói, có 482 ca dương tính tại Victoria, và đây là lần đầu tiên chúng ta duy trì mức dưới 500 ca trong một khoảng thời gian đáng kể, và đó là điều rất đáng mừng. Tôi rất tiếc thông báo rằng, cho tới nay đã có 781 người dân Victoria thiệt mạng do hậu quả của đại dịch này. Đã có hơn 12.000 kết quả xét nghiệm được tiếp nhận trong ngày hôm qua. 9 trong tổng số 14 trường hợp nhiễm mới đều có mối liên hệ đến các điểm lây nhiễm đã biết, 5 ca còn lại hiện đang được điều tra. Chuyển qua New South Wales, tiểu bang đã kết thúc chuỗi ngày không có COVID-19 trong cộng đồng sau khi một trường hợp mới được phát hiện. Giới chức New South Wales tiến hành hơn 13.000 xét nghiệm trong ngày hôm qua, cho về 4 kết quả dương tính, trong đó 3 trường hợp là người trở về, hiện đang cách ly trong khách sạn. Bộ Y tế New South Wales ngày hôm nay cho hay, ca nhiễm trong cộng đồng duy nhất là một người đàn ông trong độ tuổi 50 ở Tây Nam Sydney. Người này không có liên hệ đến một nguồn bệnh được xác định trước đó. Giới chức khuyến cáo bất kỳ ai ghé qua siêu thị Woolworths ở Campbelltown Mall trong ngày 17 tháng 9, trong khoảng thời gian từ 1 giờ 30 đến 2 giờ chiều, cần để ý theo dõi triệu chứng. Trước đó, New South Wales đã đi qua 3 ngày liên tiếp không ghi nhận ca nhiễm coronavirus nào trong cộng đồng. Bắt đầu từ tuần tới, sức chứa cho phép tại các nhà hát, rạp phim, địa điểm biểu diễn sẽ được nâng lên thành 50%. Các trung tâm hội nghị cũng sẽ được phép tổ chức cho tối đa 300 người, tăng gấp đôi so với mức 150 trước đó. Nhân viên lực lượng quốc phòng Úc gọi tắt là ADF sẽ được rút khỏi các biên giới của tất cả tiểu bang và vùng lãnh thổ, ngoại trừ Victoria, sau khi các chính phủ tiểu bang được yêu cầu tự kiểm soát biên giới của mình. Trong một nội dung thông báo, một phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng xác nhận rằng họ sẽ không kéo dài thỏa thuận đã có với Queensland, Tây Úc, Nam Úc, New South Wales và lãnh thổ phía Bắc. Theo đó, các nhân viên ADF ở Queensland và Tây Úc sẽ được rút đi khi thỏa thuận hiện tại kết thúc vào ngày 30 tháng 9. Còn tại New South Wales và Nam Úc, ADF cho biết sẽ bắt đầu rút giảm nhân viên từ ngày 15 tháng 10, trong khi lực lượng quốc phòng sẽ tiếp tục duy trì tại lãnh thổ Bắc Úc cho tới cuối tháng 10, do ghi nhận một mối rủi ro cao mà COVID-19 có thể gây ra cho cộng đồng người thổ dân tại đây. Còn đối với Victoria, Bộ Quốc phòng cho hay họ sẽ tiếp tục quan sát tình hình tại tiểu bang và các tác động liên quan đến các hoạt động ở biên giới. Liên quan đến vấn đề kinh tế, Tổng trưởng Ngân khố George Frydenberg nói rằng bản kế hoạch ngân sách dự kiến công bố vào tháng 10 tới đây sẽ bao gồm một loạt biện pháp nhằm thúc đẩy việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp đặc biệt cao tại Victoria, mà theo ông Frydenberg, tỷ lệ không có việc làm thực tế ở tiểu bang này đã tăng lên tới 13.1% sau khi có thêm 42.000 việc làm bị mất trong thời gian phong tỏa giai đoạn 4. Ông Frydenberg nói, bạn sẽ thấy nhiều phương cách mới được thiết kế để đưa thêm nhiều người trở lại với việc làm bằng cách thúc đẩy nhu cầu, tăng cường đầu tư vào kinh doanh và hỗ trợ nền kinh tế phát triển. Các gói hỗ trợ của chính phủ liên bang trong đại dịch đã đưa mức thâm hụt ngân sách chạm ngưỡng 85,3 tỷ Úc Kim trong năm tài khóa 2019-2020. Bắt đầu từ hôm nay 25 tháng 9, các khoản hỗ trợ bổ sung vì coronavirus sẽ bị cắt từ $550 xuống còn $250 mỗi 2 tuần lễ. Điều này có nghĩa là mức thanh toán hỗ trợ thất nghiệp Job Seeker cho người đơn thân sẽ giảm xuống còn 815 Úc Kim mỗi 2 tuần. Trợ cấp lương Job Keeper cũng sẽ giảm xuống vào thứ Hai 28 tháng 9 và được chia ra thành hai mức cho người lao động toàn thời và người lao động bán thời. Thanh toán cho nhân viên toàn thời sẽ giảm từ $1,500 xuống còn $1,200 mỗi 2 tuần lễ. Còn nhân viên bán thời, những người làm ít hơn 20 giờ mỗi tuần trước đại dịch, sẽ được hỗ trợ $750 mỗi 2 tuần. Cơ quan dịch vụ Úc Châu Services Australia sẽ tiếp tục trì hoãn việc thu nợ từ người dân thêm ít nhất 4 tuần lễ nữa, sau khi chính phủ liên bang quyết định thời điểm này là quá sớm để bắt người dân trả nợ. Việc thu hồi nợ đã được tạm ngừng từ ngày 3 tháng 4 và việc tạm dừng thu nợ theo kế hoạch sẽ hết hạn vào tuần sau. Tuy nhiên, chính phủ đã đưa ra quyết định rằng sẽ hoãn thu nợ cho tới ít nhất là ngày 30 tháng 10. Những người có các khoản nợ lớn vẫn có thể trả nợ một cách tự nguyện nếu như họ mong muốn. Và việc hoãn thu nợ sẽ được đánh giá lại theo từng tháng. Tiếp theo là tin tức thế giới. Ủy ban Âu Châu hiện kêu gọi các thành viên Liên minh EU làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Số ca lây nhiễm vẫn còn cao ở nhiều quốc gia, trong đó có Tây Ban Nha, nơi mà đã ghi nhận hơn 700.000 ca bệnh và 31.000 người đã tử vong vì virus này. Cảnh sát chống bạo động đã va chạm với người biểu tình ở Madrid sau khi các biện pháp mới được đưa ra, khiến một số khu vực khác nhau trong thành phố ở dưới các giới hạn khác nhau. Ủy viên về Y tế của Ủy ban Âu Châu bà Stella Kyriakides nói rằng một số quốc gia trong khu vực có nhiều ca nhiễm hơn so với làn sóng thứ nhất hồi tháng 3. Chúng ta đang ở trong các vị trí mà theo tôi hiểu là đang chứng kiến một sự chán chường trước COVID-19 và một sự coi nhẹ rõ ràng các luật lệ, và thậm chí chúng ta đang thấy các cuộc biểu tình ở một số quốc gia thành viên. Điều này cần phải được giải quyết và chúng ta cần phải tìm cách đối phó trước việc đó. Và chuyển sang tin tức về Việt Nam. Theo nguồn tin từ đài BBC News tiếng Việt, 4 trong số 29 người dân Đồng Tâm bị tuyên án trong phiên sơ thẩm vừa qua đã quyết định kháng cáo. Luật sư Lê Văn Hòa xác nhận tin trên với BBC tiếng Việt và cho biết thêm rằng ông cùng với luật sư Ngô Anh Tuấn và Bùi Hải Quang đã được gặp một số bị cáo Đồng Tâm vào chiều 23 tháng 9 tại trại giam số 2 Công an thành phố Hà Nội. Theo nguồn tin trên, 4 người sẽ kháng cáo là ông Lê Đình Công, Lê Đình Chức, những người bị tuyên án tử hình, Bùi Việt Hiếu 16 năm tù và Nguyễn Quốc Tiến 13 năm tù. Cũng theo luật sư Hòa, lần này các luật sư được phía trại giam tạo điều kiện hết sức thuận lợi để gặp thân chủ. Tuy nhiên, có một chi tiết cần lưu ý, đó là việc cho tới nay các bị cáo chưa có ai được nhận bản án sơ thẩm, dù đã tuyên án từ ngày 14 tháng 9. Trong khi theo luật, Thời gian từ khi tuyên án tới khi kháng cáo là 15 ngày. Trong thời gian này, bị cáo cần có bản án để đọc, nghiên cứu xem họ muốn kháng cáo với nội dung gì. Trong một nội dung khác, giới chức Việt Nam đã thu giữ hơn 320.000 bao cao su đã qua sử dụng với mục đích tái chế để bán lại ra thị trường một cách bất hợp pháp. Những hình ảnh do Đài Truyền hình Quốc gia Việt Nam đăng tải cho thấy hàng chục bì đựng bao cao su ở trong một khu nhà trọ được dùng làm nơi thu gom và xử lý lô hàng. Một người phụ nữ được giới chức tin là chủ của cơ sở gia công này hiện đã bị bắt giữ. Theo truyền thông trong nước, hàng trăm ngàn chiếc bao cao su này đã được rửa, tạo hình lại và đóng gói trước khi đưa đi bán. Giới chức không rõ hiện đã có bao nhiêu chiếc bao cao su loại này đã được bán ra trên thị trường. Tiếp theo là tin hối suất. Một đôi lúc trên thị trường hối đoái chiều nay có giá tương đương 70,63 xu Mỹ và 16.371 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Bảy 26 tháng 9. Perth mưa tăng dần trong ngày, 13-22 độ. Adelaide trời nhiều mây 8-15. Melbourne mưa ngớt dần 7-13 độ. Hobart có mưa gió mạnh 6-12. Canberra trời nhiều mây 2-11 độ. Wollongong lộng gió có mây rải rác 9-17. Sydney hầu như nắng đẹp 8-19. Newcastle trời nắng đẹp nhiều gió 7-20. Brisbane nắng ráo cả ngày 15-26 độ. Cairns hầu như nắng đẹp 20-31. Và Darwin có một vài cơn mưa, có thể có dông 24-33 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu loan một số tin chính sau. Thủ hiến Daniel Andrews thừa nhận Bộ trưởng Y tế Jenny Mikakos chịu trách nhiệm về chương trình kiểm dịch tại khách sạn, tuy nhiên không biết ai ra quyết định thuê bảo vệ tư nhân. New South Wales kết thúc chuỗi ngày không có lây nhiễm COVID trong cộng đồng sau khi ghi nhận một ca nhiễm mới không rõ nguồn gốc. Và 4 người trong vụ án đồng tâm kháng án, mặc dù chưa nhận được bản án sơ thẩm.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.